Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào anh Trịnh Bá Phương, rất cảm ơn anh đã nhận lời cho cuộc phỏng vấn này.
Vâng, xin chào chị, xin chào quý thính giả theo dõi chương trình.
Hôm qua là ngày 6 tháng 2 năm 2020, chúng ta được biết là anh Trịnh Bá Phương đã có buổi gặp gỡ với ba nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội theo lời mời của họ. Anh có thể cho biết mục đích của buổi họp này là gì không ạ?
Vâng, thưa chị, là cái mục đích của cái buổi gặp làm trao đổi làm việc ngày hôm qua ấy, thì tất cả nội dung làm việc đều xoáy về cái vụ đàn áp tại Đồng Tâm ngày 19 tháng 1 vừa qua đã. Vâng, ba nhân viên thì có một người đại diện là trưởng bộ phận nội chính của phòng chính trị đại sứ quán Mỹ và hai người nữa cũng là phụ trách về cái mảng nhân quyền, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam.
Cái buổi làm việc này có gặp trở ngại gì từ phía chính quyền không anh?
Chào thưa chị, rằng cũng không có vấn đề gì ạ, bởi vì là em cũng đã phải đi từ trước ạ, thì cũng không có sự theo dõi của an ninh nên là buổi gặp đã diễn ra tốt ạ.
Anh có thể cho biết một cách chi tiết hơn nội dung buổi họp là gì không ạ?
Vâng, thưa chị, rằng là nội dung buổi họp thì trao đổi rất là nhiều các cái vấn đề xoay quanh cái vụ việc đàn áp của Đồng Tâm hôm 19 tháng 1 vừa qua.
Vâng, thì anh có thể cho biết sơ lược những điểm chính và những điểm này có tương tự với những gì mà chính quyền Việt Nam mô tả hay không về vụ tấn công vào nhà của Kình?
Vì đến thực tế rằng là trong cái buổi làm việc ngày hôm qua, các cái hình có những cái hình ảnh clip bao quát cái nhà của cụ Kình và hai người con cũng như là cái giếng trời á, thì cùng đưa ra các cái hình ảnh clip ra để chúng tôi phân tích là có nhiều cái tình tiết nó rất là vô lý mà Bộ Công an đưa ra. Họ nói rằng là người dân đứng ở giếng trời đổ xăng xuống đốt chết ba viên cảnh sát của họ. Tuy nhiên rằng là theo các cái hình ảnh, các bằng chứng thì cho thấy rằng là không ai có thể xuất hiện trên sân thượng và cũng không ai có thể mà đứng ung dung ở đấy dù kể cả một giây ở trên cái miệng giếng trời mà cầm được chai xăng ở đó, bởi vì sẽ bị bắn hạ ngay. Mà tại cái khu vực giếng trời đó, các cái ô cửa sổ rồi các bức tường vẫn còn in lại rất là nhiều viên đạn, thì lực lượng cảnh sát đã bắn rất nhiều viên đạn lên phía trên đó nữa. Thế nên là đó là những cái chi tiết rất là vô lý, và qua đó cũng là cái cơ sở để mà chúng tôi yêu cầu phía chính phủ Hoa Kỳ là quan tâm và lên tiếng để có một cái cuộc điều tra độc lập về cái vụ việc ở tại Đồng Tâm. Thì từ cái việc mà lực lượng cảnh sát của cảnh sát cơ động đã huy động khoảng trên sắp xỉ 3.000 người tấn công vào thôn Hoành vào lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 1 và đã tấn công bao vây nhà cụ Kình và các người con của cụ Kình là ông Lê Đình Trước và ông Lê Đình Công. Thì lực lượng cảnh sát cơ động đã giết cụ Kình ở tại phòng ngủ. Trong cái buổi làm việc 2 giờ đồng hồ thì phía đại sứ quán Mỹ họ cũng rất quan tâm về cái đó, và em cũng đã nêu lên hết tất cả dựa trên các cơ sở, các hình ảnh, tài liệu chứng minh, nói hết tất cả về cái việc cụ đã bị bắn bằng những viên đạn cũng như là bị giết ngay tại phòng ngủ, cũng như là lực lượng cảnh sát cơ động đã bắn như một số người khác và đàn áp và đánh đập và bắt đi gần 30 người dân lúc đó có mặt ở tại nhà của ông Lê Đình Trước và nhà ông Lê Đình Kình ạ. Ngoài ra thì cũng có trao đổi thêm các vấn đề như là về cái chết của cụ Kình, về các cái kịch bản mà Bộ Công an thay đổi liên tục, từ Thiếu tướng Tô Ân Sô rồi đến Thứ trưởng Lương Tâm Quang rồi đến website của Bộ Công an, là mỗi một kịch bản đều khác nhau về cái chết của cụ Kình, cũng như là họ muốn lấp liếm bao biện cho cái hành vi đàn áp giết người của họ nên là họ mới phải thay đổi kịch bản như thế theo dư luận. Lúc thì họ bảo rằng là cụ Kình là cầm lựu đạn, lúc thì họ bảo rằng là cụ Kình chết ở tại khu tranh chấp ở tại Đồng Xanh. Ngoài ra nữa thì cái việc mà sau khi giết cụ Kình xong thì còn ép gia đình là phải ký là cụ Kình chết ở tại Đồng Xanh chứ không phải chết ở nhà, và cũng phải ký vào cái biên bản là Đồng Xanh là đất của Bộ Quốc phòng chứ không phải là đất nông nghiệp của dân. Đó là những cái vấn đề cũng được trao đổi. Ngoài ra thì cũng trao đổi thêm về cái việc mà ba nhân viên công an chết ạ, thì các cái kịch bản Bộ Công an đưa ra thì cũng liên tục thay đổi.
Vâng, chúng tôi cũng được biết là anh đã chuyển thư của bà Dư Thị Thành là vợ của cụ Lê Đình Kình cho các viên chức của tòa đại sứ Hoa Kỳ phải không ạ?
Dạ vâng, thì cụ cũng biết được tin là em ngày hôm qua gặp đại sứ quán Mỹ nên là cụ đã viết một cái bức thư nói lên những cái điều mà cụ đã chứng kiến, đã nhìn thấy. Bức thư thì cụ nêu lên 9 điểm tố cáo cái tội ác của chính quyền trong đêm đã đến và giết chồng cụ cũng như là đã đàn áp bắt bớ các con các cháu của cụ. Trong cái thư gồm 4 trang giấy có 9 điểm thì nói lên tất cả những cái tình tiết của cái đêm hôm đó. Nó là một cái sự thật kinh hoàng, nó là một cái tội ác man dợ mà nhà nước Cộng sản đã gây nên đối với người dân Đồng Tâm và đặc biệt là đối với gia đình của Kình. Và nó trái ngược hoàn toàn với lại các cái thông tin từ phía Bộ Công an cũng như là nhà nước Cộng sản đưa ra, trái ngược hoàn toàn. Phía bên Bộ Công an thì họ lấp liếm, họ bao biện, không có cơ sở pháp lý cũng như là không có một cái tính chất logic nào để mà họ nhằm mục đích là lè bịp người dân và quốc tế. Thế nhưng trong cái bức thư của cụ Thành thì cái sự việc thực sự là rất là kinh hoàng đến bây giờ, sau gần một tháng trời, nhưng mà chính em đọc cái bức thư đó cũng để lại cái sự rất là bức xúc, rất là xúc động và thấy rằng là cái tội ác của nhà Cộng sản là quá là man dợ.
Cái điều gì mà khiến cho Phương cảm thấy là đau buồn hay là cảm thấy kinh hoàng mặc dù đã một tháng trôi qua?
Vâng, cái điều mà em cảm thấy kinh hoàng nhất, cảm thấy đặt địa vị mình vào cụ Thành, thì cái câu mà cụ bảo rằng là từ hôm 19/1 tôi không nhìn thấy con tôi lên đỉnh chức đâu hết tất cả. Có người thì bảo với tôi là con tôi lên đỉnh chức đã chết rồi. Đó là một cái câu mà để lại cho em rất là xúc động. Thực sự là một người mẹ mà phải đứng ở trong cái tình trạng như thế, khi đã mất chồng rồi, khi mà những người con cháu đang bị bắt, bị đàn áp, bị đánh đập ở trong trại tạm giam, và giờ lại cái thông tin là đến người con trai thứ lại có nghe có người báo tin là chết rồi, thì thực sự là nó quá đau lòng. Vâng. Và cũng không biết rằng là cụ có thể có nghị lực nào để mà có thể đứng vững được ở trong cái tình huống như vậy. Vâng.
Vâng, như Phương cũng đã đề cập và trong thư cũng có phần nói về những người bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công ngày 9 tháng 1. Có bao nhiêu người tất cả và số phận của họ hiện nay ra sao theo như bức thư này, Phương?
Vâng, thưa chị, trước mắt là thống kê là có 27 người bắt. Thì trong 27 người bắt đó thì có cả những có gia đình thì cả vợ cả chồng bị bắt. Thì để lại những đứa con nhỏ, có đứa nhỏ thì mới có 17 tháng tuổi còn đang bú sữa mẹ đó. Thì cả bố mẹ cũng đều bị bắt rồi. Thì cũng có những người thì để lại 2-3 đứa con. Thực sự rằng là cái đứa trẻ đó hiện rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Tuy nhiên mà một cái vấn đề nữa đó là cái tình trạng của 27 người bị bắt đến nay thì gia đình của những người bị bắt không ai nhận được bất kỳ một cái giấy tờ gì từ phía Công an đưa ra. Họ không thông báo theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành.
Tức là
bắt một người trong vòng 24 tiếng đồng hồ là phải thông báo cho gia đình biết nơi giam giữ, lý do bị bắt. Thì tuy nhiên là đến bây giờ các gia đình họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì, và chỉ có một số người xuất hiện trên các cái kênh truyền hình VTV thì họ biết là còn sống thôi. Còn những người không thấy, không nhìn thấy thì họ cũng rất lo lắng cho tính mạng của những người đó.
Thế còn anh người mà Phương vừa đề cập đến đó, con của cụ Lê Đình Kình bây giờ như thế nào? Tại sao cụ Thành lại lo ngại là người này có thể không còn nữa?
Vâng, thưa chị, là cái sau cái sự kiện hôm 9/1 đó thì ngoài việc cụ Kình bị bắn chết thì còn một số người khác cũng đã bị bắn, bị thương, bị đánh đập, đàn áp. Thì có anh Lê Đình Huy thì cũng bị bắn vào tay. Ông Hiểu thì cũng có qua những cái hình gia đình chứng kiến ở tại bệnh viện 103 của viện bệnh viện quân y đó, thì thấy cụ bị băng bó ở bụng rất là nhiều, thì cũng có nghi ngờ rằng là cụ Hiểu cũng bị bắn. Và cũng có một số thông tin cho biết rằng một số người khác cũng bị bắn, thì trong đấy là có chú Linh trước. Tất nhiên là chưa thể kiểm chứng được, nhưng có một số thông tin từ bệnh viện lọt ra đó thì có nói rằng là chú Lê Đình Chức là bị bắn vào đầu, cũng đã phải nằm cấp cứu ở đó. Và cũng không biết được rằng đến nay thì tất cả những người điều trị ở bệnh viện 103 thì đều đã được chuyển đi rồi. Thì gia đình hay là cũng của những người theo dõi thì cho rằng là có thể những người được cứu sống như ông Hiểu và anh Uy thì có lẽ rằng là họ chuyển đi là họ chuyển về các cái trại tạm giam để điều trị ở cái mức độ thiếu thốn y tế rất là yếu kém, nhưng mà có thể trong suy nghĩ của họ thì ở đấy nó sẽ an toàn hơn, sẽ dễ kiểm soát về người hơn. Thế còn cũng có một số lo ngại rằng là nếu những người nào không qua khỏi thì có thể họ sẽ đưa về nhà xác, chứ họ không trao trả xác cho gia đình trong lúc này, khi mà việc trả xác cụ Lê Đình Kình đã gây ra một cái sự phẫn nộ rất là lớn trong nước và quốc tế.
Vâng.
Thì với cái cơ chế pháp Việt Nam thì trước đây đã xảy ra rất nhiều cái vụ việc. Có những người mà bị chết ở trong trại giam, có khi gia đình đến một tháng sau, hoặc có những trường hợp phải 6 tháng sau thì mới biết là con mình đã chết rồi. Thế nên là không loại trừ khả năng là nếu như có ai mà bị chết ở trong nhà xác thì có thể rằng họ sẽ không trả xác ngay, để họ kéo dài thời gian để họ tìm một cái nguyên nhân, một cái kịch bản khác cho cái chết đó nhằm thoát tội cho họ, chẳng hạn như là chết vì bệnh lý, vì tự tử hay vì các cái lý do khác đó, nhằm thoát cái tội của họ, thì điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nó chỉ được đúng khi có sự giám sát của quốc tế hoặc khi có một cuộc điều tra độc lập về cái sự việc ở tại Đồng Tâm.
Vâng, như vậy bà Dư Thị Thành gửi bức thư này với mục đích gì vậy Phương?
Vâng, thưa chị rằng là trong cái khi gửi bức thư này thì cụ Thành đã cố gắng nhớ lại các cái tình tiết mà cụ nhớ từ hôm 9 tháng 1, với mong muốn rằng là phía đại sứ quán Mỹ không nghe theo một bên, tức là từ phía công an đưa ra hay từ các kênh của nhà nước cộng sản đưa ra, mà cần phải nghe từ hai phía. Và cũng có một mục đích của cụ Thành nữa là trong khi gửi bức thư kêu cứu này thì cũng đã có những cái đề xuất mong phía đại sứ quán Mỹ cũng như là quốc tế là lên tiếng để có một cuộc điều tra độc lập để đưa cái sự thật ở Đồng Tâm ra ánh sáng và để cứu 27 người bị bắt kia thoát khỏi những cái án nặng nề mà phía Bộ Công an hoàn toàn có thể áp đặt. Và một cái mục đích nữa của cụ Dư Thị Thành là mong muốn rằng là được biết rằng là chính phủ Hoa Kỳ đã ra cái đạo luật nhân quyền mang nick Pi có thể chế tài các quan chức vi phạm nhân quyền. Thì trong cái vụ việc ở Đồng Tâm này thì đây là một cái vụ việc đàn áp, giết người. Thế nên là cụ Thành rất mong muốn rằng là cái đạo luật nhân quyền mang nick Pi được áp dụng trong cái vụ việc ở Đồng Tâm này. Tất cả các cái quan chức, những người tổ chức ra lệnh đàn áp, giết người hôm đó đều phải bị trừng trị, bị trừng phạt, bị chế tài.
Đó có phải cũng là những đề nghị của Phương khi mà gặp các nhân viên của Tòa đại sứ Hoa Kỳ?
Vâng, thì em cũng đề nghị thêm một số chi tiết nữa. Ví dụ như là tình trạng hiện tại về số phận của 27 người bắt thì hiện nay thì Bộ Công an đang mưng bít. Thế nên là em cũng đề xuất là phía đại sứ quán Mỹ là trong khả năng có thể thì hãy xác minh và nắm bắt về cái tình trạng của 27 người để xem là ai còn sống, ai đã chết và chết vì nguyên nhân gì. Và cũng có đề nghị rằng phía đại sứ quán Mỹ là hãy ra một cái bản tuyên bố nếu như có thể sớm nhất. Thứ nhất là để cho cá nhân em cũng như là người dân Việt Nam thấy được rằng là chính phủ Hoa Kỳ ngoài các cái thỏa thuận kinh tế ra thương mại, thậm chí kể cả quân sự đối biên, thì cái vấn đề nhân quyền không bị sao lãng, không bị gạt bỏ một bên. Và cũng có một điều nữa em đề xuất, mong muốn rằng là phía chính phủ Mỹ coi cái vụ việc này đó là một cái vụ việc nghiêm trọng, thực sự là rất nghiêm trọng, để mà có những cái sự lên tiếng kịp thời cũng như là có những cái áp lực đủ cần thiết trong các cái điều luật nhân quyền quốc tế để ngăn chặn cái tình trạng ở Đồng Tâm có thể tái diễn ở những nơi khác.
Vâng. Chúng ta được biết là trong thời gian gần đây thì nhà cầm quyền Việt Nam liên tục lên án cũng như là đe dọa những người lên tiếng về vụ thảm sát Đồng Tâm. Tiêu biểu như là mới trong tuần này đó thì tờ Công an Nhân dân cũng đã nêu đích danh Trịnh Bá Phương, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Văn Hải v.v. là những phần tử chống đối núp bóng dân oan, dân chủ, gọi là tát nước theo mưa và cần phải nghiêm trị. Phương nghĩ gì về những cái bài báo này?
Vâng, thì ít ngày trước thì Bộ Công an khi mà bắt cô Nguyễn Thị Hạnh về tại số trụ sở cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an ở số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội đó, thì đã thông qua cô Nguyễn Thị Hạnh đã buông lời đe dọa em rằng là Trịnh Bá Phương tiện tới đây sẽ là đầu sóng ngọn gió đấy. Tức là họ ám chỉ rằng là em nằm trong sổ đen, rồi trong cái danh sách sẽ bị bắt, bị đàn áp. Thế rồi sau đó nữa thì họ lại sử dụng các cái kênh truyền hình từ An ninh TV, rồi cả cái kênh truyền hình TV trên các cái chương trình thời sự của họ. Họ nêu đích danh tên em và một số người khác nữa để họ đe dọa, họ quy trục, họ vu khống. Và mới đây, cách đây khoảng 2 ngày thì phía biên báo Công an Nhân dân cũng tiếp tục họ viết một cái, đưa lên một cái bài báo và có nêu tên em và tên chú Hải cũng như là nêu tên của chị Trang. Thì họ cũng tiếp tục là vu khống, quy trục. Họ nói rằng là qua cái vụ việc Đồng Tâm, em và mọi người đã làm phức tạp thêm tình hình, đã gây nên cái sự mất uy tín cho Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi xâm phạm đến an ninh quốc gia, tức là họ dùng tất cả những cái mà quy chụp ở cái mức độ không còn một cái sự quy chụp nào nặng nề hơn nữa. Thì em thấy rằng là cái sự đó là đe dọa, đó là một cái hành vi vi phạm nhân quyền khi mà em đang là một công dân, cũng chưa hề có một cái bản án hay có một cái quyết định nào từ phía cơ quan chính quyền nói rằng là em là người có tội. Tuy nhiên rằng các kênh truyền hình rồi các phát ngôn của Bộ Công an họ đe dọa như thế, đó là hành vi vi phạm pháp luật, trong khi em hiện nay đang là một công dân chưa có một cái vi phạm nào cũng như chưa có một cái bản án nào cả. Thế nhưng mà họ đã gọi em là đối tượng, rồi họ quy chụp, họ coi em như là một tội phạm ấy. Cái điều này thì thực sự rằng là nó không lạ ở dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam, khi mà tam quyền phân lập không có, khi mà không có sự giám sát độc lập của hành pháp, tư pháp và lập pháp. Thế nên là cái việc này nó càng thể hiện một cái nhà nước công an trị, một nhà nước toàn trị. Họ bất chấp luật pháp, họ bất chấp mọi cái đạo lý để mà họ tùy tiện đàn áp người dân.
Phương không có lo ngại gì về sự an toàn của bản thân khi mà trả lời những cuộc phỏng vấn như vậy, hoặc là nhận lời của gặp gỡ các cái viên chức ngoại giao Hoa Kỳ?
Vâng, thì từ hôm cái vụ việc Đồng Tâm gần đây thì em đã cố gắng góp một chút sức nhỏ của mình để đưa một phần sự thật ở Đồng Tâm ra ánh sáng. Thì phía nhà nước có vẻ họ rất là điên cuồng, trong khi họ cố gắng bưng bít thì em lại đang có những cái hình ảnh, những cái clip, rồi có những cái thông tin đưa ra để cho dư luận hiểu đúng về cái vụ việc của Đồng Tâm. Thì họ đã sử dụng những đe dọa như thế, và em cũng tính rằng là có thể họ sẽ bắt em như trước đây đã từng bắt bố mẹ em, cũng như là bắt hàng trăm người ở Việt Nam cũng chỉ vì lên tiếng cho tự do nhân quyền mà hơn 200 người đang bị bắt đó. Cũng có thể họ bắt em. Thì cái vụ việc Đồng Tâm này thực sự đó là một cái tội ác rất là lớn, mà em thấy rằng là cái trách nhiệm của mình là phải lên tiếng góp một phần cùng với mọi người để đưa cái vụ việc này ra ánh sáng. Và có một cái động lực thôi thúc em đó nữa là những tiếng khóc của những người phụ nữ từ hôm 9 tháng 1, hay của những cái đứa trẻ đập vào mắt em bây giờ, những đứa trẻ mà không có bố mẹ ở bên phải chia cắt bố mẹ, tình mẫu tử phụ tử phải chia cắt, rồi những cụ già đang phải gánh chịu cái nỗi đau ngóng chờ trông về cái số phận của những người con đang bị bắt. Thì đó là những cái động lực mà em sẽ tiếp tục làm tất cả để đưa cái vụ việc này dần ra ánh sáng, và em chấp nhận tất cả mọi cái rủi ro, kể cả những bản án tù, hay thậm chí kể cả họ có kề súng bắn em như bắn cụ Quỳnh, thì em cũng sẽ không bao giờ em lùi bước, em sẽ không bao giờ em im lặng để cho cái tội ác này nó được chìm xuồng, hay là nó có thể nó lại lặp lại với nơi khác, hay là nó có thể áp dụng với chính gia đình em trong tương lai.
Nhân đây cũng xin Phương cho biết về tình cảnh của dân làng Đồng Tâm trong những ngày đầu năm lúc này là như thế nào, họ ăn Tết ra sao, và họ hiện nay có còn hoang mang lo sợ sau cái vụ đột kích ngày 9 tháng 1 vừa qua không?
Vâng, thưa chị, câu hỏi của chị thì cũng là cái câu hỏi mà hôm qua Đại sứ quán Mỹ cũng bó hỏi em về cái tình trạng của người dân Đồng Tâm hiện nay đó. Thì thực sự rằng là đối với người dân Đồng Tâm thì có dân số ở đó thì có khoảng sấp xỉ 1 vạn người, thì trong đó là có 95%, khoảng 95% người dân ở đó là ủng hộ và cùng đấu tranh với cụ Kình. Thì khi mà cụ Kình, vị lãnh tụ tinh thần của họ, bị bắn chết dã man ở tại nhà như vậy, và những người đại diện cho họ đang bị bắt, bị đàn áp như vậy, và cái sự việc nó diễn ra ở cái thời đại hiện nay chứ không phải là thời trung cổ nữa, mà nhà nước Cộng sản đã bất chấp tất cả mọi cái quy định của pháp luật hiện hành để mà đến, để mà bắn giết dân trong đêm, cướp của, giết người. Thì có thể người dân Đồng Tâm đang rất là phẫn nộ, rất là căm phẫn trước cái tội ác này. Thế nhưng kèm theo đó là một cái nỗi hoang mang, lo lắng, bởi vì đây là cái điều có lẽ rằng là bất ngờ đối với người dân Đồng Tâm, cũng như là đối với nhiều người khác, kể cả đối với cá nhân em. Thực sự không thể tưởng tượng rằng là họ lại có thể gây tội ác kinh hoàng như vậy. Thì hiện nay người dân Đồng Tâm họ cũng có những cái suy nghĩ, đó là họ không tin tưởng được vào cái cơ chế luật pháp này còn có thể bảo vệ được họ, hay thậm chí bảo vệ được tính mạng cho họ nữa. Họ thực sự là đang bị hoang mang, rất là lo lắng sau cái sự kiện hôm 9 tháng 1 đó.
Được biết là trước đó người dân Đồng Tâm rất là tin tưởng vào, nhất là cụ Lê Đình Kình rất là tin tưởng vào chính quyền và tin tưởng pháp luật có thể giúp họ bảo vệ được mảnh đất của họ, phải không ạ?
Dạ vâng, trước đây thì cũng có nhiều người dân ở Đồng Tâm họ cũng tin tưởng cơ chế này,
Tuy nhiên là sau cái sự việc 19/1 thì chính nhà cầm quyền cộng sản họ đã đánh mất rất nhiều dân. Mỗi một cái sau mỗi cái vụ này thì có lẽ có cả hàng triệu người trước đây mà còn tin tưởng vào chế độ cộng sản thì chắc chắn rằng là đến bây giờ họ cũng không còn tin tưởng vào cái chế độ cộng sản nữa. Và có chăng thì chỉ còn một số người còn tin tưởng vào cộng sản, đó là những người có lợi ích liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những người thân nhân rồi gia đình những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế đó.
Vâng, xin cảm ơn Phương và xin cầu chúc Phương, gia đình Phương cũng như là toàn thể người dân Đồng Tâm sớm lấy lại được công bằng, công lý và cuộc sống cũng sớm được ổn định trở lại.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.